5. Chánh quán đạo tràng tôn tượng niệm Phật. Về quán tuệ tam muội, phải lấy ý chỉ quán tuệ này mà quán ý chánh ở cõi cực lạc kia, khiến tâm này thuần thục. Lý tâm và cảnh là một mà vạn sinh thành đến cõi ấy. Đạo tràng chánh quán tức là người ấy đã đạt được ý chỉ của quán tuệ, nhưng việc đối đãi của lục căn hãy còn lưu lại trần cảnh hoặc là có lui sụp. Cho nên đối với đạo tràng, thánh tượng cho đến các vật cúng dường trang nghiêm như ý chánh ở cõi cực lạc đều đồng một thể mà quán. Người tu hành tuy chưa lìa cõi ta bà, nhưng vì tâm quán này là một nên như đã sinh về cõi tịnh độ rồi vậy. Do vậy lúc mạng chung đều được cảm ứng. Vả như người tu hành làm việc sám hối, cúng thờ trang nghiêm đạo tràng thanh tịnh, cho đến chỉ một hương một hoa, thì đâu chẳng tức là lý ba đế kia. Nếu không dùng đế lý này mà trong mọi sự đều chánh niệm quán sát, khiến hạnh cao quý kia có chỗ nương về, thì đối với đạo viên đốn đại thừa không thể mở bày sáng tỏ. Như ở cõi Phật kia có vô lượng tất cả đồ vật trang nghiêm đều do kẻ mới tu hạnh Bồ Tát ở cõi ấy lúc tu nhân mà cảm nên hạnh. Nhân hạnh đã lập thì quả độ liền hiển thị. Cho nên các vật trang nghiêm đẹp đẽ vô tận, nay chúng ta quán quả biết nhân thì biết ta muội và đạo tràng mỗi mỗi đều trang nghiêm cùng với nhân quả cõi cực lạc kia, không ai đâu chẳng phải là mỗi mỗi đều thành đại ta muội hiển bày các pháp môn viên dung vi diệu như cõi cực lạc vân vân, không sai khác. Cũng tức từ đủ các vật trang nghiêm ấy làm thân tướng đẹp đẽ, cúng thờ thân tướng không kia không đây, không một không nhiều, chánh y cùng dung nhau hiện bày lý pháp giới như các cõi nước chư Phật có thể nghĩ bàn. Há có thể xem là cây đất tạo nên cảnh ấy ư? Cho nên biết hoặc cảnh hoặc tâm hoặc thân hoặc cõi đều đồng một thọ dụng tự tại vô ngại. Kinh nói rằng do các ba la mật mà sinh tất cả lọc báu, đối với tất cả cảnh mà hiểu biết thanh tịnh thì sinh ra màn hoa, do vô sinh pháp nhẫn thì sinh ra tất cả y phục, tâm nhập vào pháp kim cang vô ngại thì sinh ra các lưới chuông, tâm hiểu tất cả pháp là như huyễn thì sinh ra mùi hương mềm mỹ, tâm là tòa ngồi của Như Lai cùng khắp các cảnh giới Phật thì sinh ra tất cả các tòa ngồi báu đền, tâm cúng dường chư Phật không ngừng trệ thì sinh ra tất cả cờ xí tràng phan báu, tâm hiểu các pháp như mộng mà hoan hỷ thì sinh ra tất cả cung điện báu nơi ở của Phật, không vướng mắc thiện căn thì sinh ra tất cả mây hoa sen báu vân vân. Lấy đó mà quán thì biết cảnh y chánh cực lạc do Di Đà Như Lai đã hoàn thành các nhân hạ nên nay chiêu cảm được các quả ấy. Đạo tràng này của ta đã là nhân sinh vào tịnh độ ấy, nhân hơn kém tuy không đồng, hoặc nhiều như nước biển cả, hoặc ít như vài giọt, nhưng chất vị há chẳng đồng một thể ư? Nhân nghĩa ấy trong đạo tràng lục căn đối với hương hoa đèn đuốc lọc báu phướng đẹp, tất cả các vật cúng dường cho đến y phục ngoại cụ ăn uống thuốc men, các vật dùng hàng ngày dù một sắc một hương cho đến một hạt bụi cực vi, không gì không phải là ta muội, không gì không phải là pháp môn, đều có thể khiến người phát sinh hiểu biết kỳ diệu, ngộ tâm chứng thánh. Tuy chưa nghe tiếng cũng hay biểu hiện các đại pháp môn như niệm Phật Tam Muội, tức cũng là tất cả thân chúng sanh và Phật cảnh trí vô ngại, cũng hay cùng ta đồng hành làm pháp lữ thật sự. Người tu hành dám coi thường,
khiến không phát ra diệu ngộ mà đều có thể sinh vào cõi ấy được ư?
Kinh nói rằng thiền định luôn giữ tâm vào một duyên, trí huệ hiểu rõ cảnh đồng với tam muội nghĩa cũng như thế. Nếu hay thực hành quán này thì căn cảnh đồng một, đâu chỉ có tam nghiệp của ta mới là hay tu, lại như địa ngục đủ mọi khổ hình, dao gậy kiếm lưỡi. Vì người ấy trước đã tạo các ác nhân nên khiến như thế. Mọi thứ động đậy đều là rắn rít chó dữ, làm sâu bọ chim chóc chui vào xương rút vào tủy, gây nên các đau đớn khổ não. Huống là các vật trang nghiêm ở giữa đạo tràng mà không phải là đồng nguồn với ý chánh, đều là pháp giải thoát cùng ta đều thành tam muội ư? Lại các thứ trang nghiêm trong đạo tràng hình vật đều khác, còn có thể khiến người phát dịu dãi. Huống nay phục thờ tôn tượng, cung kính cúng dường, hết lòng hết trí như cha mẹ, há chẳng khiến ta giải thoát nhanh chóng sinh vào nước an dưỡng? Vả như tượng một đức Phật và hai vị Bồ Tát đặt trong đạo tràng làm đích để nhắm vào đó mà sám hối là chủ, các tượng khác là bạn, gọi chung là chánh. Còn các vật trang nghiêm đều gọi là y, chủ bạn, y chánh, cùng với y chánh ở cõi cực là kia thô diệu không đồng. Nhưng cái tượng chủ ấy có bao nhiêu thần thông nguyện lực đồng với chân thân Phật, vái lại thì linh cầu xin liền ứng, có gì sai khác? Đã không sai khác thì đối với hình tượng này đâu có thể chỉ xem như gỗ đất keo sơn sắc vàng tạo nên, mà không quán là chân thân tướng hảo đại nguyện của Phật Tây Phương Cực Lạc ư? Nếu đối với lượng mà không thấy chân thân thì tâm ấy không phải chuyên nhất, tam muội khó thành, diệu ngộ không sâu chắc, lỗi lầm lắm vậy. Bởi nay đối với tượng mà thấy cùng với chân thân thật không hai, chỉ vì Phật ấy lòng đại từ cùng khắp với thân không hai mà tùy cơ nghi ứng hiện, bày chân hiện hóa hoặc hiện rõ hình tượng, mà ta vì nhãn chướng quá sâu đối cho một pháp chỗ thấy riêng có khác, nên đối với chân thân Phật mà gọi là tượng vậy thôi, thì biết tượng này há là tượng thật. Ví như trong Quán Kinh, Đức Phật tiếp dẫn ba bậc chính Phật cũng tùy phẩm vị của họ mà khiến có hơn kém khác nhau không đồng. Cho nên biết việc ta thấy tượng thật cũng là cái thấy riêng của ta, đâu phải lòng từ của Phật không khắc mà hiện ra với ta là tượng ư? Song dầu chỗ thấy không đồng mà Di Đà chỉ là một thể, lại như kinh nói sám hối luôn thì nhẹ chứ mỏng dần sẽ thấy được tòa ngồi, rồi sẽ thấy được một Phật, hai Phật. Khi chướng càng mỏng thì dần dần sẽ thấy Phật biến khắp cõi hư không. Lấy đó sau đây, nếu tâm ta sám nguyện cầu vãng sinh cùng lý tương ưng thì trước thấy tượng và hóa Phật, sau mới có thể thấy được chân thân Phật. Lại như ở Hoa Nghiêm hội thượng thì thể Phật vốn một, mà chúng đại Bồ Tát thì thấy Phật là thân xá na rộng lớn vô lượng trên mão trời trang nghiêm. Còn hàng tam thừa thì thấy Phật là thân thầy tỳ kheo già giáng sinh từ vương cung. Bọn ta là phàm phu cho nên phải thấy thân Phật do gỗ đất tạo thành. Nếu không thế thì tại sao kinh Phổ Hiền Quán lại nói chỉ sám hối tội của mắt mà được thấy Phật? Thế nên biết Phật vốn là một thể, nhưng hoặc chân hay tượng thì thật ra là do người thấy có khác, Lại như chuyện xưa có người khắc gỗ làm mẹ. Thân mẹ vốn là gỗ, nhưng người con nhờ đó mà tìm mẹ mình, hoặc cung kính, hoặc khen ngợi, thì người mẹ gỗ cũng có sắc vui hoặc ôn hòa giống y như mẹ thật. Ở thế gian lòng hiếu cảm còn được thế, huống là Phật ta có vô lượng đại nguyện thần thông, tức tượng chân thật không bằng người mẹ gỗ. Sao huống xưa nay tạo tượng chứng cớ linh nghiệp không phải một, hoặc phóng hào quang, hoặc ứng hiện các điềm lành, cho đến thân ấy sinh cả xá lợi, nước ngập lửa cháy không hề hư rã, có chép đầy trong các chuyện ký không thể kể xiết. Thế thì tượng chủ trong đạo tràng chúng ta, tức là sắc thân chân thật của Di Đà Như Lai, nhưng vì ta bị chướng nên gọi đó là tượng thôi. Dầu có gọi thẳng là tượng thì cũng có thể nhập vào tượng trước mà quán, từ tượng mà thấy chân thân, đâu chẳng hiện bày cái vi diệu của đồng thể. Kinh nói rằng thân Phật thanh tịnh biến khắp mọi nơi, lại nói tất cả pháp đều là Phật pháp, sao chỉ riêng đối với tượng này không phải là Phật ư? Có kẻ hỏi, lìa tất cả tướng liền gọi là Phật, thân Phật còn không phải, huống nữa tượng này cùng Phật đồng nhau ư? Đáp, nếu đối với tướng không phải Phật thì đâu chỉ là ở tượng, mà dù cả báo thân xá na cũng không phải là Phật. Nếu tất cả không phải là Phật, tức tất cả là Phật, đâu không phải là Phật ư? Nếu biết nghĩa này thì hiểu rằng ta nay kính thờ tôn tượng không lìa nguyện hải, đầy đủ thần lực to lớn hay nhiếp thọ, có đủ tất cả lực vô úy vân vân, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, thường lạc ngã tịnh, tướng hảo quang minh, cùng với chân thân của A-di-đà đều không sai khác. Ta ở trong đó mà sám hối các vị, phải như kẻ ăn mày hèn mọn, lại được gần với bậc vua chúa, luôn e thẹn run rẩy, sợ thương gồm đủ, khao khát được nhiếp thọ, mong cầu thoát ly, huống lại đã chạy bao kiếp khó gặp, nay đã được gặp đâu thể coi thường, khiến hạnh cao quý không tiến triển, tự gây chướng ngại ư? Lại mong cầu Phật ấy thương xót chúng ta, rủ lòng hiện bày thân tượng, nhận sự sám hối của ta. Đã nhận ta sám hối rồi thì tất cả trọng tội nhất định đều tiêu hết, tất được vạn sinh tịnh độ. Do đó tâm được mừng vui, bỗng như trời thanh thang, đất trong suốt, lại được pháp nhãn, thì cõi cực lạc kia như được thấy tận mắt. Cho nên biết việc nói chân thân và tự là một, đâu phải là điều chẳng thật thâm phì diệu, kẻ tu học cần phải hết sức chí thành, trở nên nhiều khác. 6. Bác bỏ tà thuyết đoạn không. Một đời thánh giáo của Đức Thích Ca Như Lai như quả báo thiện ác, các pháp nhân duyên là chánh giáo trước sau không hề đổi khác. Dầu có 100 câu vượt ngoài trăm lỗi, há phải lìa bỏ pháp nhân duyên ư? Làm sao mà thời nay lại có hạng xiển đề cực ác đoạn dứt thiện căn của người, không biết lời nói Phật tổ, lại vì người mà phá chấp trừ nghi, tháo gỡ vướng víu, dẹp trừ chói cột, đi ngược trở lại mọi người, vọng gọi là ngoài tâm này các hạnh đều không, không Phật, không pháp, không thiện, không ác, lầm nhận vọng thức là chân, rồi bảo ngoài tâm này không có pháp nào có thể được, bèn liền bác bỏ không có nhân quả, bài xích tội phước, nói tất cả hình tượng Bồ Tát, chư Phật chỉ là các thứ vàng bạc, đồng sắt, khối đất, khúc gỗ. Cả một đại tạng giáo cũng chỉ là thứ vỏ cây, giấy cũ, chùi, đồ dơ, vốn không chân thật, đâu đủ để làm bằng cớ. Đối với tất cả công đức hạnh lành, hãy đều mỗi mỗi quét bỏ, gọi đó cho là chấp tướng. Một mực nói xấu người khác để khoe khoang tài giỏi của mình, hoặc như còn tham thoại đầu mà lại bảo là không nên cố chấp, cố gắng khiến người trong ngoài chống không rộng tích, rồi lén làm các tội ác và dâm nộ si vân vân, lại gọi ngược là vô ngại đối với đạo, dối mình lừa người, tâm hồn mục nát lại cơ hồ chẳng hay biết. Ví như trùng trong thân sư tử tự ăn thịt sư tử, những loại kiến dại trên rất nhiều, đó chính là bọn
ma ba tuần.
Giận xưa chưa hết, bèn sai những kẻ giả dạng hình dáng như bọn ta mà phá hoại đạo pháp của ta cho bằng hết. Tháng ôi đau đớn lắm thay, họ bảo rằng các hình tượng không phải là Phật thì không biết cái gì mới là Phật, còn giấy mực không phải kinh, không biết cái gì mới là kinh. Nếu tự tâm là Phật thì Phật nào không phải tâm, mà lại riêng gọi tôn tượng thánh nhân không phải tâm, không phải Phật. Lại tâm đã là Phật thì người nào không có tâm mà riêng bảo tâm ông là Phật, khiến người bác tự bác kinh. Không biết rằng tâm chúng sanh toàn thể ở trong mê, tất phải mượn hình tượng kinh pháp thánh nhân mà biểu hiện, khiến người được ngộ giải. Nếu có ngộ giải thì biết được chân tâm của Phật và chúng sanh bình đẳng khắp cả mọi nơi. Kinh nói chư Phật nói pháp không là cốt để độ kẻ chỉ tin có. Nếu lại chấp vào không thì chư Phật không hóa độ được. Lại nói rằng thà có thể nói có như núi Tu Di, mà không nên nói không dù chỉ bằng hạt cải. Dẫu đã chứng pháp không mà vẫn còn vướng vào tiểu thừa, há có thể như hàng đại thừa Bồ Tát từ không mà vào có, chứng tục giả ở cõi chúng sanh giống như Phật độ sinh vậy. Thế nên tiểu thừa thấy không là cái bỏ đi của Bồ Tát đại thừa. Phật nói pháp không là vì kẻ chưa hiểu nghĩa, lại Phật nói pháp không bèn là tức có mà hiện bày không. Không chẳng lìa có mới được gọi là chân không. Nay người nói không là phải lìa có mới là không. Không đã trở thành đoạn kiến thì rất đáng sợ, như xa vào bẫy hầm có thể thoát ra. Ngài Vĩnh Gia nói bỏ có mà vướng vào không thì bệnh cũng thế, cũng như chánh chết chìm mà đâm đầu vào lửa đỏ, là nói việc này vậy. Thầy tỳ kheo thiệt tinh vọng nói pháp không, cô tỳ kheo ni bảo liên hương lén làm việc dâm dục đang lúc sống mà rơi ngay vào địa ngục, đâu không phải gương để người sau soi xét. Người đời sau không lấy đó tự răn mình mà lại dẫm đạp vào vết xe đã đổ, khác nào kẻ đuôi dẫn dắt đám mồ, khiến cả thầy lẫn trò đều phải chết chìm, thật khá thương thay. Lại nếu như con hiếu nghe cha lầm lỗi, vì nhớ ân sinh thành nuôi nấng cũng còn bất nhẫn, huống bọn ta là con dòng họ Thích, lại phụ ân xuất thế. Đối với hình tượng Phật và pháp ngôn lại lung lòng coi thường, phá hủy ngang nhiên không chút sợ hãi, đâu chẳng đau xót lắm ư? Hạng người này chắc chắn phải đọa vào năm địa ngục vô gián, lửa dữ hừng hực, ai nấy phải chịu quả khổ do ngày nay hiểu lầm. Há là lời nói suông ư? Dầu như ngài Đức Sơn Đơn Hà thì cũng chỉ như Đức Văn Thù vân vân, chỉ một lúc nào đó vì người mà phá chấp hiện lý mà thôi. Há lại muốn đem việc này mà dạy lại cho đời sau ư? Nay chỉ vì người sau không biết là phương tiện của người xưa, lại càng ăn nuốt đàm dạy của người đã khạc nhổ, mà một mực lầm gọi việc phá điện thờ, đốt tượng gỗ Phật là làm đạo rốt ráo. Có thể gọi đó là điên đạo. Nếu tuân theo lời nói để lại mà thiêu tượng phá điện cho là đạo, thì cả thiên hạ hàng thích tử đời nay đều phải như ngài Văn Thù Sư Lợi, dắt kiếm theo lưng, có Phật giết Phật, không Phật thì phá tượng tức là đạo, rồi không cần lấy định tuệ của Phật đã dạy để học mà là đạo ư? Lại giáo pháp của Phật được ở lâu trên đời đều hoàn toàn nhờ vào kinh tựa, hình dạng hoài nghi, các hạnh lành nương nhờ vào pháp mà có. Nếu không biết mà bỏ đi thì nhờ đâu mà được còn lâu dài? Thế nên Phật nói đối với các kinh tựa không cung kính đến nơi đến chốn còn bị tội lớn, huống là chê bai phá hoại bằng tội ngũ nghịch khá biết. Kinh Pháp Hoa có nói: Đề Bà Đạt Đa ngày xưa khi là tiên nhân A Tư Đà là thầy của Đức Thích Ca. Đức Thích Ca tự dùng thân mình làm giường ngồi để dâng lên cúng dường, khiến mình đầy đủ sáu pháp ba la mật, tướng đẹp sắc vàng đồng, đủ pháp vô úy nhiếp cho đến pháp bất cộng, thần thông đạo lực, thành Phật độ sinh, vân vân, đều do ngài Đề Bà Đạt Đa làm thị chi thức vậy. Ngày nay Đức Thích Ca đã chứng quả, ông ấy muốn cùng thành đạo mà không nói pháp không, chỉ khen ngược pháp ấy làm bị thương ngón chân út của Đức Phật, còn không trốn được tội khổ nhiều kiếp ở địa ngục. Huống lại là sau 500 năm vọng nói pháp không, đoạn mất thiện căn của người, làm sao tránh được quả khổ? Lại Phật nói pháp không là bởi muốn khiến người thể nhập không mà dứt ác. Tại sao không hiểu ý Phật, chấp ngược vào không mà lui sụp điều lành? Há không điên đạo ư? Lại người ấy đối với các pháp bất thiện còn nói là vô ngại, thì không biết các pháp thiện còn ngại gì mà không muốn tu? Người xưa vì đã dùng câu không rớt vào nhân quả để trả lời người hỏi, mà còn 500 đời bị làm thân chồn hoang. Nếu không nhờ lão nhân bá trợ thì không thể thoát được. Huống nay lại vọng nói pháp không, bài bác là không có nhân quả, không sợ đời sau, lung lòng vọng nói, không những chỉ phá hủy kinh tự mà còn đem người ăn chay, sánh với trâu dê, bảo kẻ nói pháp là người nói suông, tội ác không biết để đâu cho hết. không biết rằng tuệ giải như mắt người, đạo hạnh như chân người. Có mắt mà không chân, tuy thấy mà không thể đi. Có chân mà không mắt, tuy đi mà không thể thấy. Vì không thấy nên tất phải rơi vào hầm hố, vì không đi thì làm sao đến được bảo sở. Tuy không thể đến lại biết phải quấy, đã rơi vào hầm hố thân mạng đều mất. Như kinh gọi năm độ kia như mù, Bát Nhã như kẻ dẫn đường. Vì như mù nên đi tất phải lọt hố hiểm, vì như kẻ dẫn đường tất phải đến bảo sở. Đâu có thể bảo ngược việc nói kinh giáo là giải xuống. Song giải và hạnh mọi thứ đều rất cần yếu. Giả sử có hạnh mà chẳng hiểu, chi bằng có tuệ giải vẫn hơn. Thí như bậc A-la-hán đói và thân voi mập đeo đầy chuỗi ngọc, người ấy có thể hiểu rõ. Lại như có hiểu mà không làm, thì bồ đề có thể phát. Còn có làm mà không hiểu thì khó hiểu được viên thường. Cho nên biết ngài Văn Thù có hiểu sâu mà làm thầy chư Phật, còn ngài Bổ Hiền có hạnh lớn nên làm cha khắp quần sinh. Há có thể vướng vào một phía mà tự chấp. Ngài Nam Nhạc phái Thiền Tông còn lấy không giống một bậc mà không ai chẳng tu chứng, không thể nhiễm ô, làm yếu chỉ cho việc nhập môn ngộ đạo. Huống chi ngày nay nếu kẻ tà tiến quá sâu thì đâu khỏi nhanh chóng rơi vào chốn khốn khổ cùng cực. Kinh Lăng Nghiêm có nói: tự cho là đủ, bỗng nhiên có đại ngã mạn vô cớ khởi lên. Trong tâm còn khinh mười phương Như Lai, huống gì là hàng thánh văn duyên giác thấp kém. Kinh Đại nói: bỗng nhiên chỗ quy hướng chức bậc bác là không có nhân quả, cứ một mực hướng vào không. Tâm không luôn hiện tiền cho đến tâm sinh cái hiện đoạn gì. Không chịu lạy chùa tháp, dẹp phá kinh tượng, gọi kẻ đàn việt bảo đó chỉ là khối vàng đồng hoặc đống đất khúc gỗ vân vân. Kinh thì chỉ là lá cây hoặc sắc hoa, nhục thân mới là chân thường mà không tự cung kính lại đi tôn thờ đất gỗ, thật là điên đảo. Những kẻ tin chắc việc ấy cũng theo đập phá chôn bỏ trong đất, làm nghi hoặc chúng sanh phải đọa vào địa ngục vô gian, mất hết chánh thọ phải đọa làm khổ đau. Thì mới biết rằng Đức Thế Tôn đối với người vọng nói pháp không, và kẻ chưa được bảo là được, chưa chứng bảo là chứng, đã dự đoán chắc họ phải đọa vào địa ngục rõ ràng như thế. Vậy người thời nay há có thể trốn khỏi lời ghi nhận của Phật được sao? Hoặc bảo rằng ông Đạt Đa Kia đọa vào địa ngục mà không bị khổ, ta nào sợ chi? Mà không biết rằng Đạt Đa do tâm muốn khen ngược lại đạo của Đức Thích Ca nên ở trong địa ngục, không nhận đã không thấy khổ mà còn vui như đang ở cõi trời tam thiền. Nhưng vì phần thân khẩu dường như chê bai chống bán nên phải đọa vào địa ngục, bằng như thân khẩu làm ra các tội mà phải chịu đủ vô lượng tội khổ. Thầy của Phật còn thế, vốn là người thời nay bắt chước làm theo, khiến người khác không tôn kính kinh tượng, coi rẻ là gỗ đất giấy cũ vân vân, khiến người khác không biết nhân quả, khinh bạc tội phước, trái lời răn dạy của Phật, gần gũi hạnh ngũ nghịch vân vân. các ác báo đó làm sao tránh khỏi được ư?
Xin subscribe.